I hate New York City. All the lights are way too bright. Million people on the street. Hello, xin chào tất cả mọi người và welcome mọi người quay trở lại với hành trình podcast của mình. Một lần nữa, mình là Phương Ngân, mọi người có thể gọi mình là Ngân đi. Trong tập phát sóng lần này thì mình sẽ ngồi một lần kể hết trải nghiệm nửa đầu năm nhất đại học đầy sóng gió của mình. So, let's start! Các bạn có thể vừa check deadline này, vừa nghe mình kể chuyện này. Nhưng mà mình nghĩ là mọi người nên dành chút thời gian cho bản thân mình. Chiêu chiêu một lúc này, thư giãn một lúc này. Tạm gác hết deadline lại đi và ngồi nghe podcast của mình thôi. Có thể bật trước khi đi ngủ cũng được. Yeah, sao bắt đầu thôi. Đầu tiên nói sơ qua một chút về bản thân mình thì hiện tại mình đang là sinh viên khóa 60 của chương trình tiên tiến kinh tế đối ngoại của Đại học Ngoại thương. Thực ra thì đây không phải là ngành học ban đầu mà mình xác định học. Ban đầu thì mình chọn một ngành là kinh doanh quốc tế theo mô hình tiên tiến Nhật Bản. Nhưng mà sau do nghe sự thuyết phục của mẹ từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, thì mình quyết định chọn ngành này, cái ngành mình đang học đây này. Nghe hơi kỳ đúng không, kiểu đúng là nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 không bằng nguyện vọng 3, nguyện vọng má. Nhưng mà thực ra thì mình chọn ngành này là do lúc đấy mình sợ tiếng Nhật. Cái ngành lúc trước của mình là phải học tiếng Nhật ấy, kiểu bắt buộc luôn ấy. Thì sang ngành này thì mình phải học tiếng Pháp, bắt buộc phải học tiếng Pháp. Oh my god, kiểu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa ấy. Ra thì kỳ đầu năm nhất đại học của mình khá là sóng gió. Mình cũng vấp ngã nhiều, cũng bị đời vả cho vài phát. Nhưng mà chắc là cũng chưa thấm vào đâu cả. Thì cú ngã đầu tiên mình nhận ra rằng mình quá là nhỏ bé. Kiểu mình không giỏi như những gì mình vẫn nghĩ. Hồi cấp 3 mới đây thôi thì mình vẫn cảm giác là ồ, mình cố gắng học hành, kết quả cũng rất là ngon nghẻ, mình cũng giỏi đấy chứ. Nhưng mà khi lên đại học thì dù mới học online thôi, nhưng mà mọi người kiểu siêu tự tin, siêu đỉnh, học đỉnh của chóp luôn ấy. Buổi học đầu tiên là học nghe nói nâng cao. Mình không dám nói một câu nào. Mặc dù là mình rất muốn nói, tất cả các neuron tế bào thần kinh trong người mình đều bảo là phải nói đi, phải phát biểu đi, mày cũng có ý kiến mà. Nhưng mà lúc đấy mình sợ. Mình sợ rất nhiều thứ, mình ngại các bạn này, mình sợ bị quê này. Mình nói tiếng Anh thì kiểu nghe rất là Việt-lish này, nghe không rõ này. Biết đâu sai thì sao, liệu mọi người có cười mình không, có bảo mình là thiếu kiến thức hay gì gì không. Đến buổi thứ hai học đọc hiểu nâng cao, mình cũng ngại, mình không dám phát biểu. Mình đã cực kỳ nhát như thế, kiểu mọi người thấy khó tin đúng không, kiểu tại sao có một con người nhát cày đến mức đấy. Hồi bé thì mình cũng rất là sợ, mình cũng nhát, mình cũng ngại nói chuyện điện thoại. Nỗi ám ảnh lớn nhất của mình là nói chuyện qua điện thoại. Mình không hiểu sao nhưng mà mỗi lần mình nghe điện thoại ấy, mình không thể nói được gì với người ta cả. Người ta hỏi một câu, mình trả lời một câu. Người ta hỏi câu tiếp theo, mình trả lời câu tiếp theo không hơn không kém. Mình không biết hỏi lại ngược lại người ta là ồ, thế dạo này người ta như nào, ăn cơm chưa, hay là dạo này có khỏe không, dạo này có vui vẻ không. Đấy là nỗi sợ hồi bé của mình. Và lớn lên thì mình sợ phát biểu. Buổi học tiếp theo thì mình đặt mục tiêu là mỗi hôm mình phải nói một lần, mình phải phát biểu một lần. Bởi vì mình có ý kiến mà thì mình phải phát biểu chứ. Thế là mình lấy hết can đảm, thực sự luôn ấy, là lấy hết can đảm nghĩ đen luôn. Chuẩn bị sẵn sàng hết tất cả các câu trả lời vì mình khá là sợ nói tiếng Anh ấy. Thế là buổi hôm đó mình phát biểu một câu, mình dám bật mic phát biểu một câu. Ngắn thôi, chắc tầm khoảng 5 đến 10 chữ thôi. Rồi sau cô bảo là oh correct, đúng. Thì sau kiểu mình rất vui, kiểu mình thở phào nhẹ nhõm luôn. Cuối cùng thì mình cũng đã dám bước một chân, bước một ngón chân ra khỏi vùng an toàn của bản thân mình. Hoặc là có thể nói cách khác là mở rộng cái vùng an toàn của bản thân mình ra một chút. Mình nghĩ là kiểu bây giờ để biến một con người hoàn toàn nhát trở thành một con người kiểu tự tin level max thì nó là cả một quá trình rất dài và cũng rất là gian khổ. Thế nên là thay vì một bước lớn, một bước nhảy vọt từ một con người như này thành một con người như kia, thì thay vào đó mình sẽ bước từng bước nhỏ. Ví dụ như trong trường hợp của mình thì là cái nỗ lực đầu tiên của mình đó chính là phát biểu mỗi lần một, tức là mỗi lần một bài. Đó, đó chính là cái bước đi rất rất nhỏ và đầu tiên của mình. Mình có rất rất thích một câu, đó là hành trình vạn dặm bắt đầu từ những bước đi đầu tiên. Thì mình tin là đây chỉ là những bước đi dù nhỏ bé thôi, nhưng mà nó cũng đã đánh dấu một cái bước chuyển mình của mình. Đó là mình dám phát biểu, mình can đảm hơn và mình không sợ sai. Sai thì sửa thôi, mình tin vào bản thân mình mà. Đó, đó chính là cái cú ngã đầu tiên và lần đứng dậy đầu tiên. Cái cú ngã không hẳn là cú ngã đi, mà gọi là cú vả đi, cú vả thứ hai, thì mình thấy là lên đại học mình ngu hơn hẳn ấy, kiểu mình học suốt lắm. Mọi người bảo là đại học sẽ là nơi chứng minh bạn học ngu. Thật sự là mình không hiểu mấy cái môn như là kinh tế vĩ mô này, kinh tế vi mô thì mình chỉ hiểu sương sương thôi. Kinh tế chính trị mình cũng không hiểu lắm. Đấy, à, cái chuyện học kinh tế thì bây giờ bọn mình mới chỉ học mấy môn đại cương thôi, mà mình đã cảm thấy nó khó dã man rồi, và mình cảm thấy áp lực dã man rồi. Hồi cấp 3 thì mình tự nhận là toán cũng khó đi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy có chút gì đấy thoải mái và vui khi học toán ấy, thật sự ấy. À, toán này, văn này, anh này mình đều thấy rất là ok, và hiện tại thì mình cảm thấy yêu ba cái môn đấy hơn bao giờ hết. Rất rất muốn quay lại năm cấp 3. Lên đại học thì mình nhận ra là việc học là chuyện của riêng mình. Kiểu các thầy cô sẽ hoàn toàn không có nghĩa vụ phải nhắc nhở bạn là đi học đúng giờ này, hay là tuần sau phải thi cái gì này, có đề cương hay không này, hay là bạn có tập trung nghe giảng hay không. Thì các thầy cô hoàn toàn sẽ không để tâm đến quá nhiều. Kiểu mình làm chủ cuộc đời của chính mình ấy. Chắc đó cũng là lý do tại sao mình mất gốc vĩ mô. Lại từ cái chuyện học thì bây giờ mình thấy bản thân mình khá là linh tinh, không phải lửu tiểu đi. Mình không học nổi môn vĩ mô. Kiểu đấy, sau khi học mấy môn đại cương này mình thấy mình không hiểu, thì mình lại nghĩ là ôi dồi ôi, thế này mà cũng đòi học kinh tế à, trời ơi. Thỉnh thoảng mẹ mình còn bồi thêm mấy câu là rồi ôi biết thế cho mày học sư phạm, cho mày học kinh tế khéo là sai lầm. Thật ra thì mình thấy là kể cả có học sư phạm hay là học kinh tế thì nó cũng như nhau thôi. Bởi vì là cái gì chả khó, mà nếu mà mình không học thì đúng là cái gì cũng khó hết, chả cái gì là dễ cả. Đúng à? Thế nên là kỳ 2 thì mình đặt quyết tâm không để mất gốc mấy môn đấy nữa. Mình sẽ học hẳn hoi tử tế hơn, chắc vậy. Và mình mong là điểm kỳ này của mình sẽ ổn. Please. Sang cú sốc thứ 3 là về cái chuyện là chúng ta có cần thuộc về một nơi đâu đó không? Thì ý mình ở đây, cái nơi mà mình đang nói đó chính là câu lạc bộ ấy, một mái nhà ở những năm đại học. Ở FTU thì đúng là có cái truyền thống là năm nhất câu lạc bộ, năm 2 sẽ lên kiểu trưởng ban, trưởng câu lạc bộ kiểu kiểu đấy. Năm 3 sẽ đi thực tập, năm 4 sẽ up mấy cái cuộc thi, hoặc là kiểu vào management training kiểu đấy. Đấy là một lộ trình cho một đứa học FTU ấy. Hiện tại thì quay trở lại vấn đề câu lạc bộ, thì mình không clubless. Mình có club, có hội, rồi đó, có. Nhưng mà hồi tháng 10, tháng 11 ấy, thì mình clubless với cả FTU. Mình có áp 5 câu lạc bộ trong trường thì mình trượt 2 cái từ vòng đơn. Sau mình tham gia teamwork của 3 cái, nhưng mình chỉ focus một cái thôi. Cái vòng teamwork với câu lạc bộ của đó thực sự rất rất đẹp. Kiểu mình thấy là mình hờ các bạn quá luôn. Và hiện tại thì mình vẫn liên lạc với các bạn, và kiểu vẫn comment hay là react hay là tương tác với các bạn. Thì cái vòng teamwork đấy, mình đỗ vòng teamwork, còn vòng phỏng vấn cá nhân thì mình đã trượt ở vòng phỏng vấn cá nhân của câu lạc bộ đó. Mình trượt. Lúc đầu thì mình thực sự nghĩ là do mình kém thật, ủ dụ lắm chứ, bởi vì là ở FGU thì có tầm khoảng 40 cái câu lạc bộ, mà mình không vào nổi đến một cái nào cả. Trời ơi, liệu mình khó kém cỏi quá không? Hay là mình không có đủ năng lực, không có đủ kinh nghiệm? Hay là mình quá nhút nhát, mình quá rụt rè và không hợp với câu lạc bộ nào cả? Thật ra thì lúc đó thì mình nghĩ thế thật. Nhưng mà lúc sau thì mình cũng hiểu là, hoặc là ít nhất mình cũng tin là mình có năng lực, mình hoàn toàn có năng lực, chỉ là mình không phù hợp mà thôi. Đó. Anyway thì buồn một lúc thôi thì mình sao mà mình buồn mãi được. Mình tìm được những cơ hội khác. Thật sự thì cái câu cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nó rất là cliché, nó rất là self-help, nó rất là sáo rỗng. Nhưng mà lúc đó thì mình thấy nó thực sự đúng. Kiểu nó đến đúng cái thời điểm mà mình cần nó. Thế nên là mình thấy nó vẫn rất là ý nghĩa. Mình bắt đầu tìm kiếm những cái hoạt động khác. Và mình phát hiện ra là ồ, thật sự là mình chỉ cần chịu khó tìm kiếm là sẽ có cơ hội khác ấy. Cả ví dụ như bạn mình cũng thế, cũng jobless giống mình. Và bây giờ thì nó cũng làm rất là nhiều việc khác. Nó tham gia một cái tổ chức khác này, nó đi gia sư này, nó kiếm vài job này. Và kiểu mình vẫn rất là ngưỡng mộ nó ấy. Đấy. Thế nên là mọi người thấy đấy, có rất rất nhiều con đường cho chúng ta lựa chọn. Mỗi người chúng ta sinh ra với một sứ mệnh riêng. Vậy nên là con đường ta đi chắc chắn sẽ khác rồi. Mình dù mình chưa làm nên cái thành tựu gì cả, mình chỉ mới bắt đầu cái con đường tập trở thành người lớn của mình thôi. Mình đã ngã, mình ngã đau là đằng khác. Nhưng mà mình biết là sau này sẽ còn ngã đau hơn cả cái việc trượt câu lạc bộ này rất rất nhiều lần. Ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó thôi, đi tiếp thôi. Buồn thì khóc. Tôn trọng cái cảm xúc này của mình và đứng dậy, mạnh mẽ, kiên cường hơn bao giờ hết. Kiểu các bạn sẽ lùi một bước để các bạn tiến cho mình 3, 4, 5 bước đi. Mình tin là không có cái gì có thể khuất phục ý chí của con người hết. Điều cuối cùng thì mình muốn nói đó chính là về chuyện peer pressure, áp lực đồng trang lứa. Cái mùi peer pressure nó nồng đậm trong khung gian ở FCU luôn. Mà ở tôi kiểu mình biết các bạn giỏi chứ, nhưng mà mình không ngờ các bạn đỉnh đến như vậy. Giải quốc gia này, hoạt động ngoại khóa dày đặc này, kỹ năng sống phong phú này, cảm giác mọi người cái gì cũng biết ấy. Có một hôm training kỹ năng Excel thì bọn mình được hỏi là kỹ năng và khả năng dùng các hàm trong Excel của các bạn em như thế nào rồi. Thì trong năm hàm thì có sum này, VLOOKUP này, COUNT này, COUNTIF này, kiểu mấy cái hàm đấy ấy. Thì mình rất là ngại ngùng, mình trả lời là anh ơi, em chỉ biết mỗi sum thôi. Trong khi đấy thì các bạn kiểu các bạn biết hết đấy. Cấp 3 thì mình biết mỗi đi học với ngồi cười trong lớp thôi. Thế nên là lên đại học đúng là kiểu bị sốc ấy. Dù sao thì mình cũng cần cố gắng và học hỏi rất là nhiều thứ. Đúng là ai bỏ lên đại học nhàn ra đây tôi nói chuyện. Mình biết là chắc là các bạn cũng cảm thấy giống mình ha. Kiểu giỏi một cái mức độ nào đấy thôi thì vẫn sẽ có người giỏi hơn mình. Nhưng mà cố lên mọi người, cố lên Phương Ngân, cố lên tất cả các bạn tôi ơi. Thật sự thì ai cũng nói rằng là cuộc đời của mỗi người là mỗi khác ấy. Ngay vừa nãy mình cũng nói như thế. Nhưng mà sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó mà chúng ta sẽ so sánh bản thân mình với người khác. Đấy là hiển nhiên luôn ấy. Bộ não của chúng ta không phải lúc nào ta cũng điều khiển được nó hết. Sẽ có một lúc nào đó, một khoảnh khắc rất rất nhỏ thôi, bạn cảm thấy là ở cuộc đời mình có vẻ là hơi kém so với cuộc đời của người khác. Thật ra thì mình vẫn đang bị peer pressure hằng ngày luôn, hằng giờ luôn. Và mình cũng không rõ làm cách nào để cảm thấy hết áp lực. Nhưng mà mình nghĩ bí quyết để thoát khỏi cái cảm giác peer pressure đó là nằm ở chữ kệ. Kiểu ví dụ như mình này, mình cũng có giỏi giang gì mấy đâu. Các bạn khác thì kiểu nói chung là đỉnh lắm. Nhưng mà mình đang làm điều mình thích và mình mặc kệ luôn. Mình làm podcast này, thỉnh thoảng mình quay mấy cái clip linh tinh, mình up lên Instagram này và YouTube này. Mình đang sống và mình cũng đang tận hưởng cuộc sống này. Đi ngủ sớm này, tập thể dục này, đọc sách này. mình cảm thấy là từ ngày học đại học đến giờ thì mình có một cái thú vui, đó là đi thư viện. Đi thư viện mượn sách ấy, mặc dù mình sách về mang về thì mình cũng không đọc quá là nhiều đâu, bởi vì mình cảm thấy không hợp ấy. Nhưng mà mình rất thích cái cảm giác vào thư viện, nó yên tĩnh này. Sau cô thủ thư cũng kiểu dễ tính nữa ấy. Kiểu mình đến thư viện nhiều đến cái mức cô thủ thư còn nhớ luôn cả tên mình ấy. Dù lúc đấy mình đeo khẩu trang các thứ nhưng cô vẫn nhận ra mình. Kiểu đó cũng là một cái niềm vui nhỏ nhỏ của mình ấy. Chúng ta đều sống với những cái niềm vui nhỏ nhỏ như vậy mà. Nói chung là đại học hits me hard. Cái podcast này cũng khá là dài rồi, thì mình hẹn mọi người lần sau. Có gì thì mình sẽ kể tiếp. Lần này sẽ không có chuyên mục đọc sách đằng sau nữa, vì vậy là đơn thuần chỉ là mình kể chuyện thôi. Anyway thì mình mong cho podcast này sẽ khiến bạn thấy bớt cô đơn, ít nhất là trong việc học đại học. Bởi vì là không chỉ có mình bạn đơn độc đâu, không chỉ có mình bạn sốc văn hóa trước cái cuộc sống câu lạc bộ hay cuộc sống đại học đâu. Mình cũng vậy mà. Và mình nghĩ là ai cũng có những khoảnh khắc như vậy trong đời hết. Đừng lo lắng nha, bởi vì là we have each other's back. Trải nghiệm đại học của bạn như nào? Có gì vui hay áp lực hay là bất ngờ gì không? Có cái gì đặc biệt không? Comment xuống bên dưới cho mình biết đi. Tặng bạn một câu quote rất hay mà mình đọc được. Dù chỉ như cọng cỏ dại, một mình đơn côi trên mảnh đất khô cằn, cũng không ghen tị với cổ thụ hùng vĩ, vì có ngày bạn sẽ biến mình thành cả một vườn cỏ xanh. Hy vọng chúng ta sẽ luôn dũng cảm, sống đúng theo những gì mình mong muốn. Anyway thì chúc mọi người một ngày vui và bye bye. Rất hy vọng được đọc chút chia sẻ từ mọi người.
Em cứ vô tư chạy đi thật nhanh, nào có biết rằng ngày em lớn em sẽ nhớ đau hơn bây giờ. Đời đâu giống đôi vần thơ, em nhận ra thế gian ai cũng làm ngờ. Khóc với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Nhận ra em yêu, xây biết bao hy vọng đến người em ước sau này sẽ về một nhà. Khi em lớn, sẽ có hơn đôi lần mà em trao, sẽ có hơn đôi lần mà em tin. Nào có biết rằng ngày em lớn, em lại em nhận ra trái tim em vỡ làm đôi. Khóc với ai bây giờ, vì sẽ chẳng có ai lắng nghe điều không có ai muốn nghe em lặng thinh. Khi em lớn, đường về nhà sao quá xa, cha mẹ đây nhưng sao thật khó để nói ra. Con thất bại rồi, chỉ muốn bé lại thôi. Em à,
em sẽ thêm đôi ba lần, sẽ xây sức đôi bàn chân, nhưng rồi em sẽ quen.